Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 31 tháng Giêng năm 2020, gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày cử hành Chúa Nhật Lời Chúa đầu tiên. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Giáo hội sắp có thêm 13 chân phước tử đạo. Giáo hội Công giáo sắp có thêm 13 chân phước tử đạo, 3 vị người Tây Ban Nha và 10 vị người Guatemala. Hôm 24 tháng Giêng vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Bộ Phong Thánh đã công bố một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Giuse Domenech Bonet và hai tu sĩ cùng dòng Cappuccino bị sát hại vì đức tin trong thời nội chiến Tây Ban Nha ngày 24 tháng 7 và mùng 6 tháng 8 năm 1936. Tiếp đến là cha Giuse Maria Gransireda và hai linh mục cùng dòng thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu và 7 giáo dân bị giết vì đức tin tại Guatemala trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến năm 1991. Cha Domenech Bonet sinh năm 1892 tại Tây Ban Nha và gia nhập dòng Cappuccino năm 17 tuổi, thụ phong linh mục năm 1915 và từng làm giám tập, cố vấn tỉnh dòng và về trên tu viện ở thành Mandrea. Ngày 22 tháng 7 năm 1936, tu viện của cha bị dân quân Marxist vô chính phủ chiếm và tàn phá. Các tu sĩ tị nạn đến một nơi an toàn hơn, trong khi cha Domenech chạy đến một nhà ở vùng quê gần thành Manresa. Nhưng ngày 6 tháng 8 cùng năm 1936, dân quân đột nhập, bắt và buộc cha phải nói phạm thượng. Cha từ chối nên bị dẫn đến nơi gọi là La Cula và bị giết chết tàn nhẫn tại đây. Trước đó, có hai cha cùng dòng Francisco cũng bị bắt và sát hại. Tại Guatemala, cuộc bắt hại Công giáo kéo dài. 13 vị tử đạo tại đây gồm 3 linh mục dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và 7 giáo dân, trong đó có cậu Juan Barrera Mendez mới được 12 tuổi, thuộc phong trào Công giáo tiến hành. Tất cả đã bị giết chết trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến năm 1991. Giáo hội Công giáo tại Guatemala dẫn thân bênh vực phẩm giá và các quyền của người nghèo, đặc biệt là cha Giuse Gransireda, sinh tại Barcelona năm 1945 và đến truyền giáo tại Guatemala từ năm 1975. Về sau, cha được gửi đến giáo xứ Thánh Gaspar ở Chazul. Cha bênh vực những người nghèo và các thổ dân bị các nhóm quân phiệt sát hại. Ngày 4 tháng 6 năm 1980, sau khi viếng thăm một vụ ở làng gần đó, cha cùng với ông tử của giáo xứ tên là Domingo del Barrio Bas trở về giáo xứ Chazul, cả hai bị sát hại. Lúc đó, cha Gransireda mới 35 tuổi. Ngoài sắc lệnh nhìn nhận các vị tử đạo trên đây, cùng ngày 24 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha cũng cho phép Bộ Phong Thánh công bố 6 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 6 vị tội tớ Chúa, người Italia, Tây Ban Nha, Mexico, Pháp và Brazil. Tin New York, Hoa Kỳ. Hội nghị về hoạt động của giáo hội cứu mạng trong thời diệt chủng Do Thái. Chiều ngày 27 tháng Giêng vừa qua, đúng ngày kỷ niệm 75 năm giải phóng trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan, Phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York đã tổ chức một cuộc hội thảo về hoạt động của giáo hội Công giáo cứu người Do Thái trong thời diệt chủng Do Đức Quốc xã. Cuộc hội thảo có chủ đề là tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái. Những nỗ lực có ghi chép trên giấy tờ của giáo hội Công giáo nhắm cứu vớt các nhân mạng. Mục đích cuộc hội thảo nhằm trình bày cho công chúng quốc tế những kết quả nghiên cứu lịch sử gần đây về những cố gắng của giáo hội Công giáo và của Đức Hồng Y Eugenio Bassanini trong tư cách là Hồng Y và sau này là Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, nhằm chống lại nhà độc tài Hitler, cũng như cứu giúp nhiều người Do Thái trong cuộc bách hại của Đức Quốc xã. Cộng tác với phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc trong việc tổ chức cuộc hội thảo này, cũng có tổ chức tên là Lát Đường, Save the Way. Cuộc hội thảo cũng được truyền đi qua Internet từ lúc 9 giờ đến 24 giờ đêm giờ Roma, tức là từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối giờ New York. Tham dự cuộc hội thảo có nhiều chuyên gia quốc tế. Ông John X, phụ trách văn khố của Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, trong bài tham luận, đã trưng dẫn những kết quả nghiên cứu của ông Dominic Overstein, người Bỉ, với khoảng 2.000 trang dựa trên các nguồn mạch đầu tiên, các văn kiện và chứng từ của những người sống sót, nhìn nhận điều đã xảy ra cho nhiều người Do Thái Roma đã được ẩn nấp trong các tu viện và đan viện ở Roma, nhờ đó tránh thoát được các cuộc lùng bắt của mật vụ Đức Quốc xã. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến tòa thượng thẩm Rota ở Roma. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 25 tháng Giêng vừa qua dành cho đoàn thẩm phán, các luật sư và các viên chức của tòa thượng thẩm Rota ở Roma, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các vị mục tử của giáo hội, các giám mục và linh mục hãy đề cao mẫu gương của đôi vợ chồng Aquila và Priscilla là những người đã cộng tác với Thánh Phaolô trong công cuộc loan báo tin mừng. Phần lớn các hoạt động của tòa Rota ở Roma hiện nay là cứu xét từ cấp 2 trở nên các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Tòa này có 22 thẩm phán thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Trong bài huấn dụ ứng khẩu, Đức Thánh Cha đã trình bày những suy tư về vai trò hàng đầu của Aquila và Priscilla như mẫu gương về đời sống vợ chồng, và Ngài cũng mời gọi các vị mục tử giáo hội đừng thu hẹp việc mục vụ vào thiểu số giáo dân ưu tú. Đức Thánh Cha nói, các đôi vợ chồng Kitô phải học nơi Aquila và Priscilla cách thức cải tiến việc mục vụ của chúng ta, từ bỏ thứ mục vụ ưu tú, quên lãng dân thường. Anh em hãy để Chúa Thánh Linh đổi mới và đừng cam chịu một giáo hội của thiểu số, hầu như hài lòng vì tiếp tục làm men cô lập, không có khả năng như những đôi vợ chồng trong Tân Ước tăng trưởng thêm nhiều trong sự khiêm tốn và vâng phục Thánh Linh. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện, sự u mê về đức tin hoặc sa mạc đức tin từ 20 năm nay có thể được coi như lý do để tuyên bố hôn nhân kết ước bất thành. Ngài nói, tình trạng này là một lý do khiến tôi tha thiết kêu gọi các con cái của giáo hội trong thời đại chúng ta đang sống ngày nay, hãy cảm thấy được mời gọi trao vẻ đẹp của gia đình Kitô cho các thế hệ tương lai. Giáo hội đang cần có những đôi vợ chồng ở khắp nơi như Aquila và Priscilla, nói và sống bí tích rửa tội một cách thế giá, là những chứng nhân có đời sống phù hợp với niềm tin và nhờ đó trở thành những bạn đồng hành trên con đường của Chúa. Tin Cairo, Ai Cập. Hai thượng phụ Alexandria, Ai Cập xích lại gần nhau. Một tin vui về đại kết, hai vị thượng phụ thành Alexandria bên Ai Cập, một vị thuộc giáo hội chính thống Cột và một vị thuộc chính thống Hy Lạp đã xích lại gần nhau. Hôm 19 tháng Giêng vừa qua, Đức Thượng phụ Theodoros Đệ Nhị, giáo chủ chính thống Hy Lạp ở Alexandria, đã đến viếng thăm Đức Thượng phụ Tawaros Đệ Nhị, giáo chủ chính thống Cột, Ai Cập, tại trụ sở của Ngài ở thành Alexandria để chúc mừng nhân dịp lễ Chúa Hiển Linh mừng vào ngày 19 tháng Giêng theo niên lịch Giuliano. Tổ chức Pro Oriente ở Viên, bên Áo, chuyển đi hôm 24 tháng Giêng vừa qua cho biết, trong cuộc gặp gỡ, Đức Thượng phụ Theodoros nói với vị giáo chủ chính thống Cột rằng, hai giáo hội chúng ta là một, với thủ lãnh là Chúa Giêsu Kitô. Hy Lạp và Ai Cập đều đang dấn thân cho hòa bình tại Libya. Tôi biết rõ Đức Thượng Phụ luôn cầu nguyện cho nước Libya láng giềng. Tại Libya có những cộng đoàn chính thống Cộp, và Libya đã từng được nhuộm bằng máu của các vị tử đạo chính thống Cộp. Máu các vị đang kêu gọi tự do và hòa bình. Về phần Đức Thượng Phụ Tawadros của chính thống Cộp, Ngài cho biết mỗi lần gặp Đức Thượng Phụ Theodoros, Ngài cảm thấy một niềm vui nội tâm. Ngài ngưỡng mộ vì các hoạt động của Đức Thượng Phụ chính thống Hy Lạp tại Alexandria và toàn Phi Châu, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và sức khỏe, cứu giúp những người đau khổ bằng mọi cách. Đức Thượng Phụ nói, cả hai chúng ta có cùng một tên, chúng ta hoạt động trong cùng một lãnh vực, chúng ta đều là con của Thánh Marco Thánh Sử. Tòa Thượng Phụ chính thống Pope Alexandria có từ Công đồng Chung thứ 4, diễn ra vào năm 451 ở Chalcedonia. Công đồng này dạy rằng, Chúa Kitô có hai bản tính, Thiên Chúa thật và người thật, trong cùng một ngôi vị persona, nhưng giáo hội Cope không chấp nhận giáo huấn này và tách rời thành cộng đồng giáo hội riêng biệt. Tin Kuala Lumpur, Malaysia. Thành lập Caritas Malaysia. Hội đồng giám mục Malaysia, Singapore và Brunei đã quyết định thành lập tổ chức bác ái Caritas Malaysia với mục đích gia tăng sự hiện diện của giáo hội trong xã hội Malaysia với những sáng kiến từ thiện, thăng tiến nhân bản và phát triển liên đới, dấu chỉ sự gần gũi với mỗi người và là dấu chỉ quyền năng của tình yêu Thiên Chúa. Theo tin của hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, chuyến đi ngày 23 tháng Giêng vừa qua, Caritas Malaysia thay thế cho văn phòng hiện nay về phát triển nhân bản thuộc Hội đồng Giám mục nước này. Trong những tháng qua, Hội đồng Giám mục Malaysia đã có nhiều trao đổi với tổ chức Caritas quốc tế để làm sáng tỏ những khía cạnh tổ chức và cơ chế. Caritas Malaysia sẽ bao trùm tất cả các giáo phận tại bán đảo Malaysia, cũng như những giáo phận thuộc đảo Borneo, tức là Sabah và Sarawak. Trụ sở trung ương của Caritas này ở thủ đô Kuala Lumpur là Đức cha Anthony Bernard Paul, giám mục giáo phận Malacca Johor, được bổ nhiệm làm chủ tịch đầu tiên của Caritas Malaysia. Đức cha sẽ mời các đại diện của 9 giáo phận tham dự cuộc gặp gỡ tư vấn đầu tiên trong vòng 3 tháng đầu năm này, để khởi sự công cuộc phối hợp tất cả các hoạt động bác ái hiện hữu và để mở rộng chương trình hoạt động của Caritas trong những năm tới đây. Caritas Malaysia là thành viên của Caritas Quốc tế, một tổ chức hiện có hơn 162 thành viên tại các nước trên thế giới. Caritas nhằm giúp đỡ cụ thể cho dân nghèo, những người dễ bị tổn thương và những người bị loại trừ, không phân biệt chủng tộc, văn hóa và tôn giáo, để xây dựng một thế giới dựa trên công lý và tình huynh đệ. Giáo hội Công giáo tại Malaysia hiện có khoảng 1 triệu tín hữu trên tổng số 24 triệu dân cư, phần lớn theo Hồi giáo. Tin Roma. Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Hy Lạp với Đức Thượng Phụ chính thống. Theo báo Công giáo Tương lai Avvenire số ra ngày 20 tháng Giêng vừa qua ở Italia, Đức Thánh Cha Francisco có thể cùng với Đức Thượng Phụ Bartolomeos, giáo chủ chính thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ, thực hiện một cuộc viếng thăm trong năm nay tại Hy Lạp, theo vết Thánh Phaolô Tông Đồ, tại những nơi của giáo hội sơ khai và có thể chạm dừng ở đảo Cyprus. Đức Thánh Cha Francisco đã từng thực hiện một cuộc hành hương chung tại Jerusalem hồi năm 2014 với Đức Thượng Phụ Bartolomeos. Vào hồi tháng 7 năm 2016, Ngài đã cùng với Đức Thượng Phụ viếng thăm trại tị nạn tại đảo Lesbos thuộc lãnh thổ Hy Lạp. Ngày 18 tháng 11 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã nhận được lời mời chính thức của Tổng thống Hy Lạp. Cùng ngày hôm đó, Ngài đã tiếp Tổng thống đảo Cyprus, ông Nikos Anastasiadis. Trong dịp này, ông đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm và Ngài đã mau lẹ nhận lời khi trả lời rằng cuộc gặp gỡ tới đây với Tổng thống sẽ diễn ra tại Cyprus. Một sự kiện khác, đó là hôm 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, sứ thần tòa thánh tại Hy Lạp. Tuy không có thông cáo nào về nội dung buổi tiếp kiến, nhưng báo chí cho rằng buổi tiếp kiến này có liên hệ tới dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hy Lạp.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày cử hành Chúa Nhật Lời Chúa đầu tiên. Như chúng tôi đã đưa tin, trong tôn thư dưới dạng tự sắc Aperuit in Lis, Chúa mở tâm trí cho họ. Đức Thánh Cha Francisco đã ấn định Chúa Nhật thứ ba mùa thường niên là Chúa Nhật cử hành, suy tư và phổ biến lời Chúa. Tông thư này được công bố hôm 30 tháng 9 năm 2019, nhân lễ Thánh Geronimo, vào đầu năm kỷ niệm 1600 năm Thánh Nhân qua đời. Thánh Geronimo là dịch giả Kinh Thánh nổi tiếng, đã dịch Kinh Thánh từ nguyên ngữ ra tiếng Latin. Thánh Nhân cũng đã từng khẳng định rằng, không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đi đến quyết định trên đây nhằm đáp lại bao nhiêu lời thỉnh cầu của các tín hữu, mong muốn trong giáo hội có một Chúa Nhật lời Chúa được cử hành. Trong bối cảnh đó, lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật, 26 tháng Giêng vừa qua, tức là mùng 2 Tết Canh Tý, Đức Thánh Cha đã cử hành Chúa Nhật lời Chúa đầu tiên bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng với những lời này. Thánh sử Matthew giới thiệu sứ vụ của Chúa Giêsu. Đấng là lời của Thiên Chúa đã đến để nói với chúng ta bằng lời nói và bằng chính cuộc sống của Ngài. Vào ngày Chúa Nhật lời Chúa đầu tiên này, chúng ta hãy tìm đến những gốc rễ trong lời rao giảng của Người. Hãy tìm đến chính nguồn mạch của lời ban sự sống. Tin mừng hôm nay giúp chúng ta biết Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng như thế nào, ở đâu và cho ai. 1. Chúa Giêsu bắt đầu như thế nào? Với một cụm từ rất đơn giản, anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Đây là thông điệp chính của tất cả các bài giảng của Chúa Giêsu. Ngài nói với chúng ta rằng nước trời đang ở trong tầm tay. Điều đó có nghĩa là gì? Nước trời có nghĩa là triều đại của Thiên Chúa, nghĩa là cách thức mà Thiên Chúa trị vì thông qua mối quan hệ của Ngài với chúng ta. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, nước trời đang ở trong tầm tay, rằng Chúa đang ở gần. Đây là sự mới lạ, là thông điệp đầu tiên. Đó là Thiên Chúa không xa chúng ta. Đấng ngự trên thiên đàng đã xuống trần gian, Ngài đã hóa thành nhục thể. Ngài đã phá bỏ các bức tường và rút ngắn khoảng cách. Bản thân chúng ta không xứng đáng được Người xuống gặp chúng ta. Giờ đây, sự gần gũi này của Thiên Chúa đối với dân người là một trong những cách mà Người đã làm mọi thứ kể từ đầu, thậm chí ngay cả trong Cựu Ước. Thiên Chúa nói với dân người rằng, hãy tưởng tượng, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta. Ở gần chúng ta. Và sự gần gũi này đã trở nên bằng xương bằng thịt nơi Chúa Giêsu. Đây là một thông điệp vui mừng. Thiên Chúa đã đích thân đến thăm chúng ta bằng cách hóa thành phàm nhân. Người không mặc lấy tình trạng con người của chúng ta vì bổn phận. Không, không phải như thế, nhưng là vì tình yêu. Vì tình yêu, Người đón nhận bản tính nhân loại chúng ta. Vì một người chỉ đón nhận những gì người ấy yêu mến. Thiên Chúa đón nhận bản tính nhân loại chúng ta, bởi vì Người yêu mến chúng ta, và ước ao ban cho chúng ta ơn cứu rỗi mà, chỉ một mình chúng ta không được Chúa giúp, thì chúng ta không thể hy vọng đạt được. Chúa muốn ở lại với chúng ta, và ban cho chúng ta vẻ đẹp của cuộc sống, sự bình yên trong tâm hồn, niềm vui được tha thứ, và cảm thấy được yêu thương. Giờ đây, chúng ta có thể hiểu được yêu cầu thẳng thừng mà Chúa Giêsu đưa ra. hãy sám hối. Nói cách khác, hãy thay đổi cuộc sống của anh em. Hãy thay đổi cuộc sống của anh em vì một lối sống mới đã bắt đầu. Thời anh em sống cho chính mình mà thôi đã qua rồi. Bây giờ là thời để sống với Chúa và cho Chúa, với tha nhân và cho tha nhân, với tình yêu và cho tình yêu. Hôm nay, Chúa Giêsu nói những lời như thế với anh chị em. Hãy can đảm, ta ở đây với anh em. Hãy để ta bước vào và cuộc sống của anh em sẽ thay đổi. Chúa Giêsu đang gõ cửa. Đó là lý do tại sao Chúa ban cho anh chị em lời của Người, để anh chị em có thể nhận được lời Chúa như một bức thư tình mà Người đã viết cho anh chị em, để giúp anh chị em nhận ra rằng Người đang ở bên anh chị em. Lời của Người an ủi và khích lệ chúng ta. Đồng thời, lời Chúa cũng thách thức chúng ta, giải phóng chúng ta khỏi sự trói buộc của tính ích kỷ và hiệu triệu chúng ta hoán cải. Vì lời Chúa có sức mạnh thay đổi cuộc sống của chúng ta, và đưa chúng ta ra khỏi bóng tối để bước vào ánh sáng. Đây là sức mạnh của lời Người. 2. Nếu chúng ta để ý nơi Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng, chúng ta thấy rằng Ngài bắt đầu từ những nơi mà vào thời ấy, được người đời cho là chốn tối tăm. Cả bài đọc thứ nhất và bài tin mừng đều nói với chúng ta về những người ngồi trong miền thâm u của sự chết. Họ là những cư dân của vùng Zebulun và Naphtali trên con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Jordan thuộc miền Galilee, miền đất của dân ngoại. Galilee, miền đất của dân ngoại, là miền đất nơi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng của Người, đã được đặt tên như thế vì nó quy tụ những người thuộc các chủng tộc khác nhau và là nơi sinh sống của nhiều dân tộc, ngôn ngữ và văn hóa. Đó thực sự là trên con đường ven biển, nghĩa là một giao lộ. Ngư dân, doanh nhân và người nước ngoài đều cư ngụ ở đó. Đó chắc chắn không phải là nơi để tìm thấy sự tinh khiết tôn giáo của dân được Chúa chọn. Tuy nhiên, Chúa Giêsu bắt đầu từ đó, chứ không phải từ tiền đường của đền thờ Jerusalem. Như thế là từ phía đối diện của đất nước, từ Galilee của dân ngoại, từ khu vực biên giới. Ngài bắt đầu từ ngoại vi. Ở đây có một thông điệp cho chúng ta. Lời cứu rỗi không tìm kiếm những nơi tinh tuyền, sạch sẽ và an toàn. Thay vào đó, lời Chúa đi vào những nơi chốn phức tạp và tối tăm mờ mịt trong cuộc sống của chúng ta. Giờ đây, cũng như khi đó, Chúa muốn đến thăm những nơi mà chúng ta nghĩ rằng Chúa sẽ không bao giờ đến. Tuy nhiên, thường chúng ta lại chính là những người đóng chặt cửa, thích giữ trong lòng sự lầm lạc, mặt tối và trò ăn ở hai lòng được che đậy của chúng ta. Chúng ta giữ nó thật chặt bên trong, rồi đến với Chúa với một số lời cầu nguyện như con vẹt, trong khi cảnh giác kẻ sự thật của Ngài khuấy động được con tim chúng ta. Đó là sự giả hình được che giấu. Nhưng bài tin mừng hôm nay bảo với chúng ta rằng, Chúa Giêsu đi khắp miền Galilee, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Chúa đã đi qua tất cả các khu vực đa dạng và phức tạp đó. Cũng vậy, Ngài không ngại khám phá địa hình của tâm hồn chúng ta, và bước vào những góc gập ghềnh và khó khăn nhất trong cuộc sống của chúng ta. Chúa biết rằng, chỉ có lòng thương xót của Người mới có thể chữa lành chúng ta. Chỉ có sự hiện diện của Người mới có thể biến đổi chúng ta. Và chỉ có lời Người mới có thể canh tân chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy mở ra những con đường quanh co của tâm hồn chúng ta. Những con đường chúng ta có bên trong chúng ta mà chúng ta không muốn nhìn thấy hoặc chúng ta muốn giấu đi. Hãy mở những con đường ấy ra cho Ngài. Đấng đang đi dọc theo con đường ven biển. Chúng ta hãy chào đón vào tâm hồn chúng ta lời Ngài. Đó là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. 3. Cuối cùng, Chúa Giêsu đã bắt đầu nói với ai? Tin mừng nói rằng, người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Andrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông, các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Những người đầu tiên được mời gọi là các ngư dân, không phải là những người được tuyển chọn cẩn thận vì khả năng của họ, cũng không phải là những người sùng đạo cầu nguyện trong đền thờ, mà là những con người lao động bình thường. Chúng ta hãy suy nghĩ về những gì Chúa Giêsu đã nói với họ. Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Chúa Giêsu đang nói chuyện với các ngư dân, sử dụng ngôn ngữ mà họ hiểu được. Cuộc sống của họ thay đổi ngay tại chỗ. Ngài gọi họ ở nơi họ đang sống và trong tình trạng của họ, để biến họ trở thành người chia sẻ trong sứ vụ của người. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Tại sao ngay lập tức? Đơn giản vì họ cảm thấy bị lôi cuốn. Họ không vội vã vì họ vừa nhận được một lệnh truyền, nhưng vì họ bị lôi cuốn bởi tình yêu. Để theo Chúa Giêsu, những việc làm phúc đức mà thôi thì chưa đủ. Chúng ta phải lắng nghe tiếng gọi của Chúa mỗi ngày. Ngài là đấng duy nhất biết rõ chúng ta và yêu thương chúng ta trọn vẹn, dẫn chúng ta tiến ra để bước vào chiều sâu của cuộc sống, như Chúa đã làm với các môn đệ đã nghe Ngài. Đó là lý do tại sao chúng ta cần lời Chúa. Chúng ta cần lời người để chúng ta có thể nghe giữa hàng ngàn những tiếng nói khác trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Một lời nói với chúng ta không phải về thứ này hay thứ khác, nhưng là về sự sống. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tạo không gian bên trong chính mình cho lời Chúa. Mỗi ngày, chúng ta hãy đọc một hoặc hai câu kinh thánh. Chúng ta hãy bắt đầu với tin mừng. Chúng ta hãy để sách kinh thánh mở ra trên bàn chúng ta. Hãy mang sách kinh thánh trong túi hoặc trong giỏ sách của chúng ta. Hãy đọc kinh thánh trên điện thoại di động của chúng ta và để lời Chúa truyền cảm hứng cho chúng ta hàng ngày. Chúng ta sẽ khám phá ra rằng Thiên Chúa gần gũi với chúng ta, rằng Người xua tan bóng tối trong chúng ta, và với một tình yêu vĩ đại, Chúa đang dẫn dắt cuộc sống của chúng ta vào vùng nước sâu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày, bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ cử hành Chúa Nhật lời Chúa đầu tiên, diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô, hôm Chúa Nhật thứ ba mùa thường niên, 26 tháng Giêng vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện, được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ, do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về bí tích sức dầu bệnh nhân. Bài tìm hiểu hôm nay chúng ta sẽ bước qua tìm hiểu về các bí tích phục vụ sự hiệp thông trong hội thánh. Trước hết, cần phải xác định danh xưng của các bí tích này. Vậy có mấy bí tích được thiết lập để phục vụ cộng đoàn? Có hai bí tích là bí tích truyền chức thánh và bí tích hôn phối. Những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức có thể được lãnh nhận bí tích truyền chức thánh và bí tích hôn phối. Hai bí tích này ban cho họ sứ mạng đặc biệt trong hội thánh. Hai bí tích này có một điểm chung là nhằm phục vụ người khác, vì vậy được gọi là bí tích phục vụ cộng đoàn. Thánh Thomas Aquino đã nói, các linh mục được truyền chức thánh để nên phương tiện cứu độ, không phải cho cá nhân mình, nhưng cho cả hội thánh. Vì không có ai chịu chức thánh cho riêng mình, cũng không ai kết hôn cho riêng mình. Quý vị và các bạn thân mến, vậy trước hết chúng ta cùng nhau tìm hiểu về bí tích truyền chức thánh. Trong hội thánh có những chức vụ thuộc về chức thánh, hay nói cách khác, bí tích truyền chức thánh gồm có 3 cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất là giám mục, kế đến là linh mục, và sau cùng là phó tế. Quả vậy, Thánh Thomas Aquino nói, chỉ có Chúa Kitô là linh mục duy nhất và đích thực, các vị khác chỉ là thừa tác viên của người. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu tổng quát về cả 3 chức vụ này. Trước hết, chức giám mục có ý nghĩa như thế nào? Giám mục là người kế vị các tông đồ, cùng với Đức Giáo Hoàng và các giám mục khác có nhiệm vụ trên toàn hội thánh công giáo và cách riêng trong giáo phận được ủy thác cho mình. Hội thánh trao ban cho các ngài 3 quyền bính vốn thuộc về các tông đồ, đó là quyền giáo huấn, quyền thánh hóa và quyền quản trị. Chính vì vậy, việc phong chức giám mục là việc trao ban đầy đủ bí tích truyền chức thánh. Chức giám mục là chức thánh viên mãn trong hội thánh, vì có nguồn gốc từ các tông đồ, là những chứng nhân đầu tiên về Đức Giêsu. Chức giám mục làm cho sứ vụ của các tông đồ được tồn tại mãi. Cũng phải nói thêm rằng, Đức Giáo Hoàng cũng chỉ là một giám mục, nhưng là người đứng đầu, là trưởng của giám mục đoàn, cũng như Thánh Phêrô là trưởng trong số các tông đồ của Đức Giêsu. Vậy chức vụ giám mục quan trọng thế nào đối với một Kitô hữu công giáo? Trước hết, Kitô hữu công giáo buộc phải vâng lời Đức Giám mục của mình, vì Ngài là đại diện Chúa Kitô. Đức Giám mục thi hành trách nhiệm mục vụ dân Thiên Chúa, cùng với các linh mục và các phó tế là các phụ tá có chức thánh của Ngài. Đây là nguyên lý hữu hình và nền tảng của một hội thánh ở địa phương, tức là giáo phận. Vậy, bí tích truyền chức thánh ban ơn gì cho người thụ lãnh? Thưa, bí tích truyền chức thánh ban ơn Chúa Thánh Thần cho người thụ lãnh, nghĩa là Chúa Kitô ban quyền thánh chức cho họ qua việc đặt tay của Đức Giám mục. Vì vậy, làm giám mục không chỉ là nhận một chức vụ hay một tác vụ, nhưng nhờ bí tích truyền chức, một giám mục nhận một quyền thánh chức và sứ mạng chuyên biệt nhằm phục vụ anh chị em của mình trong đức tin. Hội thánh hiểu thế nào về bí tích truyền chức thánh? Trong Cựu Ước, các tư tế có sứ vụ làm trung gian giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và dân của người. Trong Tân Ước, Chúa Kitô là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại. Chính người đã làm cho hoàn hảo và trọn vẹn chức linh mục đó. Sau Chúa Kitô, chỉ có những ai được truyền chức trong Chúa Kitô, trong hiến tế của Chúa Kitô trên thánh giá và qua sự kêu gọi của người mới trở thành linh mục mà thôi. Vì vậy, một giám mục hay một linh mục công giáo không cử hành các bí tích do quyền năng của riêng ngài. Hơn nữa, các ngài cũng không phải là người tuyệt đối hoàn hảo về phương diện luân lý, nhưng các ngài thi hành chức vụ đó nhân danh Chúa Kitô. Nhờ có chức thánh, các giám mục và linh mục được sức mạnh của Chúa Kitô để biến đổi, chữa lành và thánh hóa bản thân cũng như anh chị em mình. Nói cách khác, giám mục và linh mục tự mình chẳng có quyền gì, nhưng trên hết, các ngài là tôi tớ để phục vụ. Tắt một lời, các ngài chỉ thực sự được coi là thừa tác viên đích thực khi khiêm tốn nhìn nhận rằng mình đã được Chúa gọi và thi hành chức vụ ấy nhân danh Đức Kitô. Vậy việc truyền chức linh mục ban ơn gì? Khi truyền chức linh mục, giám mục xin sức mạnh của Thiên Chúa xuống trên người thụ lãnh. Sức mạnh ấy in vào linh hồn họ một ấn tích không bao giờ phai mờ. Nhờ đó linh mục trở thành cộng tác viên của giám mục để công bố lời Thiên Chúa, cử hành các bí tích, nhất là dâng thánh lễ. Trong thánh lễ truyền chức, nghi thức chính yếu là cử chỉ đặt tay của giám mục và lời nguyện truyền chức kèm theo. Chức linh mục rất thiêng thánh, nên lịch sử của hội thánh cho biết thần dữ luôn tìm cách tấn công vào các linh mục để phá rối hội thánh. Thánh Gioan Maria Vianney đã nói, linh mục là người tiếp tục công việc cứu độ của Chúa Kitô trên trần gian. Vì vậy, nếu người ta muốn phá hội thánh của Chúa Kitô, họ bắt đầu tấn công hàng linh mục. Vì không còn linh mục nữa, sẽ không có thánh lễ, và khi không có thánh lễ thì sẽ không còn đạo công giáo nữa. Bên cạnh chức linh mục, còn có chức phó tế. Vậy việc truyền chức phó tế ban ơn gì cho người thụ lãnh? Thưa, trong việc truyền chức phó tế, người thụ lãnh được trao ban một sứ vụ riêng. Phó tế là người thi hành sứ mạng phục vụ của Chúa Kitô, đấng đã đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Trong nghi thức truyền chức phó tế, vị giám mục đọc rằng, phó tế là những thừa tác viên của Đức Giêsu Kitô, đấng ở giữa các môn đệ như người phục vụ, là thừa tác viên của lời Chúa, của bàn thờ, và để phục vụ anh chị em mình trong đức ái. Trong giáo hội của Chúa Kitô, hình ảnh đầu tiên chúng ta có về hàng phó tế là Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi. Khi các tông đồ của hội thánh tiên khởi ở Jerusalem quá bận rộn với nhiều công việc, các ngài đã mời gọi 7 người nam để cộng tác với các ngài trong việc phục vụ, trong đó có Thánh Stefano. Tuy nhiên, lịch sử giáo hội đã ghi nhận trong nhiều thế kỷ, chức phó tế đã bị coi là một bước đệm dẫn đến chức linh mục. Ngày nay, giáo hội nhìn nhận chức phó tế đã trở thành một chức vụ riêng biệt, dành cho những người độc thân hoặc đã lập gia đình. Một đảng hội thánh muốn nhấn mạnh đến việc phục vụ như một đặc tính riêng biệt của mình. Đảng khác, hội thánh muốn trở lại như trong thời sơ khai, có một chức vụ nhằm giúp đỡ các giám mục chu toàn những hoạt động mục vụ và xã hội. Chức phó tế cũng ghi một dấu ấn không thể xóa nhòa trong tâm hồn người thụ lãnh. Trong hội thánh công giáo, vai trò của phó tế trước hết là phục vụ trong đức ái. Phó tế cũng có bổn phận giảng dạy, như dạy giáo lý. Trong lĩnh vực phụng tự, phó tế có trách nhiệm công bố tin mừng. Phó tế có thể giảng trong thánh lễ, cử hành bí tích rửa tội và hôn phối. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu sơ lược về 3 cấp độ chức thánh trong giáo hội là giám mục, linh mục và phó tế. Trong đó chức giám mục là chức thánh viên mãn, tràn đầy nhất, còn chức phó tế là chức vụ được đặt lên để phục vụ hội thánh. Trong các lĩnh vực bác ái, phục vụ và giảng dạy, cả 3 chức thánh này đều ghi ấn tín của Chúa Kitô không thể xóa nhòa trong linh hồn người thụ lãnh. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta cùng nhau nói về người thụ lãnh chức thánh, cách riêng là ứng cử viên cho chức linh mục. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Chúa Giêsu công bố các mối phúc thật trước tiên gửi tới các môn đệ, nhưng chân trời là đám đông, tức là toàn thể nhân loại. Đó là một sứ điệp cho loài người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 7.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 29 tháng Giêng vừa qua, tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục ở Nội Thành Vatican. Buổi tiếp kiến bắt đầu với phần lắng nghe lời Chúa trích từ đoạn 5 tin mừng theo Thánh Matthew về bài giảng trên núi, trong đó Chúa Giêsu trình bày các mối phúc thật, và đây cũng là bài đầu tiên trong loạt bài giáo lý về các mối phúc. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta bắt đầu loạt bài giáo lý về các mối phúc trong tin mừng theo Thánh Matthew. Đoạn văn này mở đầu bài giảng trên núi đã soi sáng cuộc sống của các tín hữu và cả những người không tín ngưỡng. Thật là khó lòng không bị đánh động vì những lời này, và thật là điều đúng khi muốn hiểu và đón nhận ngày càng trọn vẹn hơn những lời ấy. Các mối phúc này chứa được thẻ căn cước của Kitô hữu, bị phát họa chính tôn nhen của Chúa Giêsu và lối sống của Người. Hôm nay chúng ta trình bày một cách tổng quát những lời của Chúa Giêsu, và trong những bài giáo lý tới đây, chúng ta sẽ bình giải riêng từng mối phúc. Trước tiên, thật là điều quan trọng trong cách thức công bố sứ điệp này. Chúa Giêsu khi thấy đám đông đi theo, Người lên sườn đồi bao quanh hồ Galilee. Người ngồi xuống và ngỏ lời với các môn đệ, công bố các mối phúc thật. Vì thế, sứ điệp được gửi trước tiên tới các môn đệ, nhưng chân trời là đám đông, tức là toàn thể nhân loại. Đó là một sứ điệp cho loài người. Ngoài ra, từ núi ở đây gọi là núi Sinai, nơi Thiên Chúa ban cho Môi-se các giới răn. Chúa Giêsu bắt đầu dạy một luật mới, thanh bẩn, hiền lành, thương xót. Những giới răn này còn hơn các quy luật. Thật vậy, Chúa Giêsu không áp đặt gì cả, nhưng Người tỏ lộ con đường hạnh phúc, con đường của chính Người. Chúa Giêsu lặp lại 8 từ phúc, phúc cho người này, phúc cho người kia, 8 lần như vậy. Mỗi một mối phúc gồm 3 phần. Trước tiên luôn có từ phúc cho, rồi đến tình trạng trong đó có người được chúc phúc, thanh bẩn trong tinh thần, sầu muộn, đói khát sự công chính. Rồi đến liên từ vì, phúc cho người này vì, phúc cho người kia vì. 8 mối phúc được trình bày như thế, và thật là tốt nếu học thuộc lòng các mối phúc ấy, để có trong tâm trí chúng ta luật mà Chúa Giêsu ban hành. Chúng ta hãy chú ý điều này. Lý do hạnh phúc không phải là tình trạng hiện nay, nhưng là hoàn cảnh mới mà những người có phúc nhận được như hồng ân của Thiên Chúa. Vì nước trời là của họ, vì họ sẽ được an ủi. Vì họ sẽ được đất làm gia nghiệp. Trong yếu tố thứ 3 chính là lý do hạnh phúc, Chúa Giêsu thường dùng thì tương lai, họ sẽ được an ủi, họ sẽ nhận được đất làm sản nghiệp, họ sẽ được thỏa mãn, họ sẽ được thứ tha, họ sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa. Nhưng từ phúc, hạnh phúc có nghĩa là gì? Tại sao mỗi một mỗi phúc trong 8 mỗi phúc đều bắt đầu bằng từ phúc? Từ phúc nguyên thủy không chỉ một người có bụng no đầy hoặc được thành công, nhưng là một người ở trong tình trạng ơn thánh, tiến triển trong ơn thánh của Chúa và tiến bước trên con đường của Thiên Chúa, kiên nhẫn, thanh bẩn, phục vụ tha nhân, an ủi. Tiến bước như thế, họ sẽ được hạnh phúc. Để hiến mình cho chúng ta, Thiên Chúa thường chọn những con đường chúng ta không thể nghĩ tới, thậm chí những con đường, những giới hạn của chúng ta, con đường nước mắt. Những thất bại của chúng ta. Đó là niềm vui phục sinh, niềm vui mà các anh chị em Đông Phương nói tới, niềm vui có những vết thương như là niềm vui sinh động, tiến qua cái chết, và đã cảm nghiệm quyền năng của Thiên Chúa. Cặp mối phúc mang lại cho chúng ta niềm vui, đó là con đường để tiến qua niềm an ủi. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, thật là tốt đẹp nếu chúng ta cầm sách tin mừng theo Thánh Matthew. Ngày hôm nay, chương thứ 5, từ câu 1 đến câu 11, đọc các mối phúc thật. Có lẽ nên đọc vài lần trong tuần để hiểu con đường này thật là đẹp, thật là chắc chắn được hạnh phúc mà Chúa đề nghị. Buổi tiếp kiến được nối tiếp với phần tóm lược bài huấn dụ của Đức Thánh Cha bằng 8 thứ tiếng. Buổi tiếp kiến được nối tiếp với phần tóm lược bài huấn dụ của Đức Thánh Cha bằng 7 thứ tiếng khác nhau. Đặc biệt khi chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, Chúa Nhật ngày mùng 2 tháng 2 này, lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, có cử hành ngày đời sống thánh hiến. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tu sĩ nam nữ dâng mình cho Chúa và cho anh chị em, qua việc phục vụ thường nhật theo đàn sủng riêng của mình, để họ luôn luôn là những chứng nhân trung thành về tình yêu cứu độ của Chúa Kitô. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho các ơn gọi mới vào đời sống thánh hiến. Sau cùng khi chào bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến các thừa sai dòng Đức Mẹ an ủi và các học sinh thuộc nhiều trường học ở Italia. Ngài cũng chào các bạn trẻ, người già, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ước gì tấm gương thánh thiện của Thánh Gioan Bosco mà chúng ta kính nhớ vào thứ Sáu 31 tháng Giêng như người cha và người thầy của giới trẻ, dẫn đưa những người trẻ chúng con thực hiện các dự phóng tương lai của mình, không loại bỏ kế hoạch của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng con. Buổi thực kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy cha.
Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut est nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nostra mano.
Domino vobiscum,
et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in se.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Dicesit celum et terra.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.